Thái Cổ Thần Vương, chương 289, thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đế Phong rời đi, ở ngoài học viện Bạch Lộc, có một nhóm thân ảnh phá không rời đi rất nhanh. Bọn họ đương nhiên đoán được những người đến này là người phương nào. Sự tình hôm nay đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Thương Vương lệnh xuất hiện, Cung Tiên Trì cũng bước ra. Điều này làm cho bọn họ đều hiểu, việc học viện Bạch Lộc đã không còn có khả năng hoàn thành, chỉ có thể tạm thời rời đi. Hơn nữa, chuyện này đối với chuyện bọn họ muốn làm sẽ là một tín hiệu vô cùng không ổn. Thương Vương lệnh đã có chủ, hơn nữa được Thanh Nhị tiên tử ủng hộ. Nếu như vậy, bọn họ muốn chấp trường Thương Vương lưu lại ẩn mạch, độ khó sẽ trở nên cực lớn. Bởi vì Tần Vấn Thiên, Thương Vương truyền nhân này, cũng sẽ làm chuyện bọn họ muốn làm, chấp trường Thương Vương nhất mạch, trở thành lãnh tụ tuyệt đối. Bây giờ đối với Đế Phong mà nói, chỉ có gia tăng trưởng thành, để cho mình có chiến lực ngập trời, dưới sức mạnh tuyệt đối, dù Thương Vương lệnh cũng có thể trấn áp. Giết chết 4 người, lúc này người Cung Tiên Trì mới yên tĩnh trở lại, chỉ thấy bọn họ liên tục đáp xuống đất, nhìn Tần Vấn Thiên cùng với Thanh Nhi ở bên người Tần Vấn Thiên. Tần thiếu gia, Thanh Nhi công chúa, mọi người nhìn hai người khẽ khom người, Tần Vấn Thiên là Thương Vương truyền nhân, Thanh Nhi lại là người Thanh Mị tiên tử thích nhất, ở Cung Tiên Trì. Địa vị của Thanh Nhi công chúa có thể so với Tiên Trì cung chủ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, vẫn như trước, an tĩnh đứng ở đó, nhưng người của học viện Bạch Lộc lại đều rung động nhìn nữ tử kinh diễm kia. Hóa ra nữ nhân đi theo ở bên người Tần Vấn Thiên, lại có thân phận kinh khủng như vậy, những người này đều tôn xưng nàng là Thanh Nhi công chúa. Các ngươi lập tức đi phong tỏa hết thảy tin tức, không được cho người ngoài biết được. Bạch Lộc tộc trưởng phất phất tay, nhìn các trưởng lão học viện Bạch Lộc mở miệng nói, hôm nay việc bên này phát sinh, có lẽ ít nhiều sẽ khiến bên ngoài chú ý, bây giờ việc bọn họ cần phải làm là phong tỏa. Yên tâm, chúng ta từ trên không trực tiếp hàng lâm, ngoại trừ học viện Bạch Lộc, hầu như không ai biết chúng ta đến đây, làm tốt một chút sẽ không có người biết. Trung niên nữ tử nhìn Bạch Lộc tộc trưởng mở miệng nói, hôm nay người ở chỗ này, trừ Cung Tiên Trì bọn họ ra, chính là học viện Bạch Lộc cùng với người đế thị nhất mạch. Những người này tuy có khả năng ở trên lập trường từng người bất đồng, nhưng sẽ không làm cho sự tình Thương Vương nhất mạch bại lộ. Ừ, ta sẽ an bài. Bạch Lộc tộc trưởng khẽ gật đầu, tin tức mấy thần văn đại sư tứ giai tử vong chỉ sợ là không gạt được, dù sao lúc đó Phong Cốc cùng một số người khác đều ở đây. Trung niên nữ tử tới trước người Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi, nhìn Tần Vấn Thiên lộ ra một tia vui vẻ. Nàng ở thời khắc này lộ ra dáng tươi cười, lại cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi có khi dễ Thanh Nhi nhà ta hay không? Trung niên nữ tử cười giỡn nói. Còn người của Tần Vấn Thiên lấp lóe, khi dễ Thanh Nhi hả? Hắn ngay cả Thanh Nhi cũng nhìn không thấy, nha đầu kia bình thường xuất quỷ nhập thần, cũng không biết ở nơi nào. Sư tỷ, khi dễ ta làm gì? Đôi mắt đẹp của Thanh Nhi nhẹ nhàng lay động, Thanh Thúy nói. Làm cho cái trán của Tần Vấn Thiên đều là hắc tuyến. Nhà đầu kia, thật đúng là đơn giản đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nữ tử nghe được Thanh Nhi nói cũng cười cười, nhưng tựa như sớm thành thói quen, chỉ thấy nàng lôi kéo cánh tay của Thanh Nhi đi đến bên cạnh. Thanh Nhi, sư tôn nhờ ta hỏi ngươi. Trung niên nữ tử thấp giọng nói, làm cho đôi mắt đẹp của Thanh Nhi hơi chớp, thấp giọng nói. Sư tôn muốn hỏi gì? Sư tôn hỏi ngươi, có thích hắn hay không? Trong mắt trung niên nữ tử lóe lên một tia giảo hoạt, đâu có chuyện Thanh Mị tiên tử để cho nàng hỏi, rõ ràng là chính nàng cố ý trêu đùa Thanh Nhi sư muội đơn thuần này. Đáng thương Thanh Nhi đâu có biết nhiều như vậy, chỉ thấy nàng lộ ra thần sắc suy tư, rất nghiêm túc hồi đáp. Không biết, Tần Vấn Thiên ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, tuy thanh âm của hai người rất nhỏ, nhưng hắn có thể nghe được. Vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào? Trung niên nữ tử cười hỏi, lông mi của Thanh Nhi giật giật, quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, sau đó giòn giã nói. Rất đáng yêu, khục khục, Tần Vấn Thiên nghe được thanh âm của Thanh Nhi không khỏi sạm mặt lại, trong lòng vô cùng phiền muộn. Rất đáng yêu, Thanh Nhi đơn thuần, còn nhớ rõ lúc trước mình giải thích hai chữ, đáng yêu, cho nàng, trung niên nữ tử cũng không nhịn được bật cười, sau đó quay đầu lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Tần Vấn Thiên. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên lúng túng. Thanh Nhi muội muội là hòn ngọc quý trên tay sư tôn, nâng ở trong tay cũng sợ rớt, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Thanh Nhi nhà ta. Trung niên nữ tử mỉm cười nói, tuy cười, nhưng lại không tự chủ được biểu lộ uy nghiêm. Địa vị của nàng ở cung tiên trì, hiển nhiên là cực kỳ cao. Lần này tự mình dẫn người đến đây, chính là vì cho những người đó một sự uy hiếp, để cho bọn họ nhớ ở trong lòng. Tiền bối, kỳ thực vẫn luôn là Thanh Nhi đang chiếu cố ta. Tần Vấn Thiên ngược lại có chút xấu hổ, từ khi biết Thanh Nhi, là nàng một mực ở trong bóng tối bảo vệ hắn. Ngươi biết là tốt, nếu như ta biết ngươi khi phụ nàng, ta sẽ không tha cho ngươi. Trung niên nữ tử cực kỳ quan tâm Thanh Nhi, nhịn không được luôn mãi dặn dò Tần Vấn Thiên, tuy có giọng điệu đùa giỡn, nhưng giọng nói lại không giống làm bộ, cũng có tình cảm chân thật chất chứa trong đó. Bên cạnh đó người học viện Bạch Lộc ngược lại cực kỳ an tĩnh, thời khắc này trong lòng bọn họ đang nghĩ, nữ nhân này đã kinh khủng như vậy, sư tôn của nàng, là người phương nào? Còn năm vị tộc lão, bọn họ hiển nhiên đều đoán được người đến là ai, đối với địa vị của Thanh Nhi, cũng có nhận thức rõ ràng. Tốt, Thanh Nhi, chúng ta phải về. Trung niên nữ tử nhìn Thanh Nhi nói, chỉ thấy Thanh Nhi khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ ý giữ lại. Đối phương từ lâu đã quen tính tình của nàng, đương nhiên sẽ không trách nàng. Tiên tử sư muội này, đơn thuần đến đáng yêu, không dính chút khói lửa nhân gian. Chiếu cố Thanh Nhi thật tốt. Trung niên nữ tử lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Tiền bối rời đi sao? Ừ, chúng ta đã hoàn thành chuyện của mình, cần phải dựa vào chính bản thân ngươi nhiều hơn, đừng trông cậy vào chúng ta sẽ giúp đỡ gì cho ngươi. Thương vương truyền nhân, nếu như dựa vào sức mạnh của người khác đi lên, cũng không đi được bao xa. Nói xong, thân ảnh của nữ tử trung niên bay lên không, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, một cơn lốc kinh khủng bao phủ thân thể nàng. Trên người nàng như xuất hiện cánh chim to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt từng bóng người gào thét bay lên trời, phù diêu mà lên, càng ngày càng cao, nhảy vào biển mây từ từ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc tới trùng trùng điệp điệp, lúc đi lại lặng yên không một tiếng động. Người cung tiên chỉ tới, chỉ vì làm một chuyện là giúp Tần Vấn Thiên lập uy, làm cho người đế thị nhất mạch biết thái độ của Thanh Nhị tiên tử. Người cung tiên trì rời đi, người học viện Bạch Lộc mới phào nhẹ nhõm, ánh mắt của Bạch Lộc tộc trưởng ngắm nhìn phương xa, lộ ra suy tư. Vấn Thiên, sau này ngươi an tâm ở lại học viện, nếu như có gì cần thì trực tiếp nói cho Tiểu Di, hoặc tới tìm ta là được. Bạch Lộc tộc trưởng nhìn Tần Vấn Thiên nói, vâng, Tần Vấn Thiên gật đầu cười, thái độ của Bạch Lộc tộc trưởng đã hoàn toàn khác. Từ hôm nay, thấy Vấn Thiên như thấy ta. Chẳng qua sự tình này không thể biểu lộ ở trước mặt người ngoài. Bạch Lộc tộc trưởng nhìn mọi người nói, Vấn Thiên, điểm ấy ngươi nên hiểu được. Thái gia gia yên tâm đi, Vấn Thiên hiểu rõ. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, còn có một việc lúc trước ta đã nói với Tiểu Di, mặc dù ta đúng là nắm học viện Bạch Lộc trong tay nhưng ta cũng sẽ không tùy ý mệnh lệnh học viện Bạch Lộc làm chuyện gì, sẽ không để cho học viện rơi vào nguy hiểm. Trước khi ta có thực lực tuyệt đối, sẽ không bạo lộ quan hệ của học viện và thương vương nhất mạch. Ừ, ý tứ của ngươi ta hiểu, chẳng qua học viện lớn như vậy, truyền thừa quá nhiều năm, có một số việc, ta cũng không thể một người làm chủ. Bạch Lộc tộc trưởng tiếp tục nói, ta sẽ mời các nguyên lão dự họp, có quyết định gì, sẽ báo cho ngươi biết. Thời khắc này Bạch Lộc tộc trưởng mời các nguyên lão dự họp, ý nghĩa không cần nói cũng biết, hiển nhiên là vì hắn. Các vị, các ngươi đều thông báo các gia tộc nguyên lão ở trong học viện đi. Bạch Lộc tộc trưởng nhìn mọi người nói, học viện Bạch Lộc truyền thừa nghìn năm, nội tình thâm hậu, học viện khổng lồ này, đương nhiên không chỉ có 5 vị tộc lão cùng với 9 vị trưởng lão. Còn có trưởng lão đời trước, thậm chí trưởng lão 2 đời trước, rất nhiều người bọn họ thực lực đều cực kỳ lợi hại, họ đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão, chỉ là không có quản lý sự vụ ở trong học viện mà thôi, đều chuyên tâm tu hành. Hoặc ngao du bên ngoài, học viện không có phát sinh chuyện lớn sẽ không triệu tập bọn họ. Mọi người đều liên tục gật đầu, học viện Bạch Lộc đã rất lâu không triệu tập nhân vật nguyên lão. Chúng ta đi thôi, Bạch Lộc tộc trưởng nhìn một vị tộc lão ở bên cạnh nói, ánh mắt tộc lão kia nhìn Tần Vấn Thiên, đôi mắt sắc bén như trước, hắn chính là phụ thân của Bạch Lộc Động. Tần Vấn Thiên biết chuyện hôm nay, tộc lão kia tất sẽ hận mình. Nhưng mà hắn tin tưởng rằng Bạch Lộc tộc trưởng đã biểu lộ thái độ, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. 5 vị tộc lão lần lượt rời đi, Đại trưởng lão đi lên phía trước vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, cười nói. Chuyện hôm nay chớ để ở trong lòng, Thần Văn Đại Sư không đến 19 tuổi, thậm chí có thể làm cho người ta quên thiên phú võ đạo của ngươi, có thể được Thương Vương truyền thừa, lại được Cung Tiên Chi thừa nhận. Không cần tận mắt, thấy ta cũng có thể tưởng tượng ngươi ở trên tu hành võ đạo cũng có thiên phú không kém Thần Văn. Chẳng qua là bị Thần Văn che giấu mà thôi, dáng nỗ lực, mặc dù không có học viện Bạch Lộc, ta cũng tin tưởng ngươi có thể danh chấn đại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão quá khen, sự tình hôm nay không phải đều rất tốt sao? Tần Vấn Thiên cười nói, đại trưởng lão cũng gật đầu cười. Tin tức Tần Vấn Thiên trở thành Thần Văn Đại Sư tứ giai rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tin tức này là không thể che giấu. Thần Văn Đại Sư không đến 19 tuổi, rất nhanh ở thành Vọng Châu dẫn đến sóng gió không nhỏ, thậm chí gây chú ý tới Phủ Trích Tinh. Một vị Thần Văn Đại Sư tứ giai không đến 19 tuổi xuất hiện ở thành Vọng Châu. Trong lịch sử của thành Vọng Châu tựa hồ như chưa từng có. Đáng tiếc thành Vọng Châu không có thế lực cấp độ bá chủ chú trọng Thần Văn. Nếu như Tần Vấn Thiên ở thành Binh Châu, có lẽ sẽ có rất nhiều thế lực tranh đoạt. Đương nhiên, mặc dù là thành Vọng Châu, cũng có thật nhiều thế lực bắt đầu tìm hiểu nhân vật thiên tài này, nhìn xem có thể mượn hơi hay không. Đông vực thành Vọng Châu lãnh gia sau khi nghe được tin tức, một vài người biết Tần Vấn Thiên và lãnh gia có ân oán, chỉ thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Cách chương.